Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix về cuộc tranh đấu của người Công giáo Hà Nội. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến lòng Chúa thương xót và sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu nhân từ của Chúa hiệp nhất giáo hội và làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã chỉ ra cho mọi người rằng, Chúa Kitô phục sinh là suối nguồn của tin tưởng và hy vọng. Nếu mọi người biết đón nhận sứ điệp thiêng liêng được Chúa truyền cho thánh nữ Faustina Kowalska và cô động trong lời cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, con phó thác nơi Chúa. Qua khách hành hương có mặt tại Castel Gandolfo thứ Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn mọi người vì những lời cầu chúc mà Ngài đã nhận được nhân ngày sinh thứ 82 của Ngài hôm 16 tháng 4, cũng như ngày 19 tháng 4, kỷ niệm 4 năm ngày Ngài được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Đức Thánh Cha quả quyết, như tôi đã nói mới đây, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Theo Đức Thánh Cha, từ giáo triều Roma cho đến những giáo xứ xa xôi nhất, người Công giáo tạo thành và phải luôn luôn cảm thấy như một gia đình duy nhất, sống bằng chính những tâm tình của cộng đồng Tín hữu Kitô tiên khởi, được sách Công vụ Tông đồ ghi lại và được giáo hội cho lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa Phục sinh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự hiệp thông của các tín hữu tiên khởi đặt nền tảng vào trọng tâm là chính Chúa Kitô phục sinh. Thật vậy, sách Tin Mừng cho biết, khi Chúa Giêsu bị bắt giữ và kết án tử hình, các môn đệ đều bỏ trốn. Chỉ có mẹ Maria và các người phụ nữ, cùng với người môn đệ Gioan là đi theo Chúa cho đến núi Sọ. Khi sống lại, Chúa Giêsu đã ban cho những ai đi theo Ngài một sự hiệp nhất mới, mạnh hơn sự hiệp nhất mà họ đã có trước đó, bởi vì sự hiệp nhất mới này được xây dựng không phải trên sức riêng của con người, mà trên lòng nhân từ của Chúa. Chính lòng nhân từ của Chúa khiến cho họ cảm thấy được yêu thương và tha thứ. Do đó Đức Thánh Cha khẳng định, lòng Chúa nhân từ củng cố giáo hội trong hiệp nhất, hôm nay cũng như hôm qua, và làm cho nhân loại trở thành một gia đình duy nhất. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đặc biệt đến các tín hữu chính thống, nhân dịp giáo hội này cử hành phục sinh vào ngày Chủ nhật 19 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, khai diễn vào ngày thứ Hai, 20 tháng 4, để duyệt xét lại bản tuyên ngôn Durban hồi năm 2001, với nội dung chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, thù ghét ngoại bang và bất khoan nhượng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường của giáo hội là chỉ có sự nhận biết phẩm giác con người, được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa, mới có thể là điểm quy chiếu chắc chắn cho mọi nỗ lực dẹp bỏ chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Tin Vatican. Phái đoàn Tòa Thánh tiếp tục tham dự hội nghị về kỳ thị chủng tộc đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Hôm thứ Hai, 20 tháng 4 vừa qua, một nguồn tin từ Vatican cho biết, một số quốc gia Tây Phương đã rời bỏ phòng hội nghị khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đọc diễn văn, nhưng phái đoàn Tòa Thánh do Đức Cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva cầm đầu, vẫn còn ở lại trong phòng hội nghị. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, Ngài không muốn phê bình về việc một số phái đoàn các nước Âu Châu rời bỏ phòng hội nghị khi Tổng thống Iran lên tiếng đả kích Israel. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, các nước này có quyền tự do lựa chọn. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi khẳng định rằng, bài diễn văn của ông Ahmadinejad đã không đi đúng hướng, bởi vì ngay cả khi ông không nhìn nhận có cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương hay quyền được hiện hữu của quốc gia Israel, ông cũng không nên có những lời lẽ quá khích và không thể chấp nhận được như thế. Shalom Bakli nói, chúng tôi hy vọng rằng hội nghị vẫn có thể khẳng định một cách rõ ràng sự tôn trọng đối với phẩm giá con người, chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và sự bất khoan nhượng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã cầu chúc cho hội nghị về kỳ thị chủng tộc này thành công. Tuy nhiên, nhận định về sự ủng hộ của Đức Thánh Cha dành cho hội nghị, ông Riccardo Di Segni, giáo trưởng Do Thái tại Roma, nói rằng, ông lo ngại về việc Đức Thánh Cha đề cao một bản tuyên ngôn chung kết, mà ông cho là có thể chứa đựng những hàm ý bài Do Thái.
Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi không nên sử dụng hội nghị về kỳ thị chủng tộc tại Geneva để đưa ra những lập trường cực đoan. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Ba 21 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh tuyên bố rằng hội nghị về kỳ thị chủng tộc tại Geneva, còn được gọi là Đột Ban Hai, không nên được sử dụng như diễn đàn để đưa ra những lập trường chính trị có tính cách cực đoan và xúc phạm đến bất cứ quốc gia nào. Sau bài phát biểu chống Israel của Tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, nhiều đại diện của các nước Âu Châu đã rời bỏ hội nghị, nhưng phái đoàn Tòa Thánh vẫn ở lại trong phòng họp. Lên án thái độ của Tổng thống Ahmadinejad, Tòa Thánh cho rằng một lập trường như thế không góp phần vào cuộc đối thoại và tạo ra một tình trạng xung đột không thể chấp nhận được. Theo Tòa Thánh, cần phải xem hội nghị này như một cơ hội quan trọng để đối thoại với nhau, hầu chống lại chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc và sự bất khoan nhượng, vốn đang tác động trên trẻ em, phụ nữ, những người gốc Phi Châu, các dân tộc bản xứ trên khắp thế giới. Theo chương trình, hội nghị sẽ biểu quyết về tuyên ngôn chung kết vào ngày thứ Sáu 24 tháng 4, nhưng vì bài diễn văn bài Do Thái của Tổng thống Iran, hội nghị đã thông qua tuyên ngôn ngày hôm thứ Ba 21 tháng 4 vừa qua.
Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay phát sinh từ lòng tham lam. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 22 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha tập trú vào một tu sĩ người Pháp vào thế kỷ thứ 8 là Thánh Ambrose Auclair, và từ giáo huấn của vị tu sĩ này, Ngài rút ra bài học là, cội rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay chính là lòng tham của con người. Thánh Ambrose Auclair chào đời trong một gia đình quý phái tại miền Provence, Pháp Quốc. Trước khi đến Ý để gia nhập vào một tu viện Biển Đức, thánh nhân đã từng làm gia sư cho Hoàng đế Charlemagne. Thánh nhân thụ phong linh mục năm 761 và 16 năm sau được bầu làm tu viện trưởng. Ngài qua đời ngày 30 tháng Giêng năm 784. Là một tu sĩ và viện tu trưởng, Thánh Auclair nhận thấy những người giàu có và quyền thế của xã hội thời ngày tham lam của cải vật chất, cho nên mới viết thư cho họ. Cũng như Thánh Phaolô, trong lá thư của Ngài, Thánh Auclair tố cáo lòng tham lam như là cội rễ của mọi sự dữ. Rút ra bài học từ giáo huấn của Thánh Auclair, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay cũng xuất phát từ lòng tham lam. Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của Thánh Auclair cũng nhắn nhủ người giàu rằng họ phải chiến đấu chống lại lòng tham lam, chống lại ước muốn chiếm hữu để khoe khoang, chống lại quan niệm sai lầm cho rằng tự do có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Auclair, Đức Thánh Cha nói rằng công trình quan trọng nhất của vị tu sĩ này là chú giải về sách Khải Huyền. Theo Đức Thánh Cha, đây là công trình chú giải đầu tiên bằng tiếng Latin về sách Khải Huyền sâu xa nhất. Trong tác phẩm này, Thánh Auclair khẳng định rằng giáo hội không thể tách lìa khỏi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là đấng trung gian và giáo hội tham dự vào sự trung gian ấy vì giáo hội là thân thể của Ngài. Thánh Auclair cũng xem Đức Mẹ như mẫu gương của giáo hội. Đức Mẹ có một vai trò quyết định trong công cuộc cứu rỗi. Do đó,
Theo Đức Thánh Cha, có thể nói Thánh Opea là nhà thánh mẫu học đầu tiên của giáo hội Tây Phương. Kết thúc bài huấn dụ về Thánh Opea, Đức Thánh Cha nói rằng thánh nhân đã sống vào một thời kỳ, trong đó hình ảnh của giáo hội bị bóp méo vì chủ nghĩa quốc gia và thị tộc. Nhưng giữa những khó khăn ấy, thánh nhân vẫn khám phá ra được gương mặt thật của giáo hội trong mẹ Maria và các thánh. Và như vậy, hiểu được thế nào là người Công giáo, thế nào là Kitô hữu, và thế nào là sống lời Chúa. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix về cuộc tranh đấu của người Công giáo Hà Nội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gần đây, các cơ quan truyền thông thế giới theo dõi sát những diễn biến trong cuộc tranh đấu đòi công lý và sự thật của người Công giáo Hà Nội. Nhật báo Công giáo Pháp La Croix là một trong những tờ báo rất thường xuyên viết về giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Trong ấn bản điện tử số ra ngày thứ Tư, 22 tháng 4 vừa qua, báo này đã cho đăng một bài viết của phóng viên Yves Curie-Huel về cuộc tranh đấu của người giáo dân Hà Nội, mà chúng tôi xin được trích đọc trong phần thời sự của chương trình hôm nay. Từ sân thượng của ngôi nhà được người Pháp xây cất trong thập niên 20, linh mục Vincent Vũ Khởi Phụng chỉ tay về một khu đất rộng 6 mẫu Tây. Cho đến năm 1954, khu đất này vẫn còn thuộc về dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Vị linh mục bề trên của dòng kiêm cha sở giáo xứ Thái Hà giải thích: tu viện của dòng đã bị biến thành bệnh viện công. Cái hồ nhỏ bên cạnh cũng thuộc về nhà dòng. Phía sau cũng có một khoảng đất trống thuộc về nhà dòng, nhưng đã biến thành một công viên rộng 14.000 thước vuông. Vào mùa thu năm trước, chỉ trong một tuần lễ, ngôi nhà cũ đã bị đập phá và một công viên đã được xây dựng. Nhiều người thấy ngạc nhiên, bởi vì thông thường các công trình của chính quyền lúc nào cũng trì trệ. Người dân Hà Nội bây giờ thường nói đùa: nếu công trình xây cất của quý vị quá chậm, cứ gọi giáo dân Thái Hà đến, họ sẽ đến cầu nguyện, và chỉ trong một tuần lễ, công trình sẽ hoàn tất ngay. Thật vậy, chính vì những cuộc biểu tình ôn hòa của người giáo dân Thái Hà, mà chính quyền phải từ bỏ ý định bán đất của giáo xứ cho những người muốn xây cất một trung tâm thương mại. Cha Phụng kể lại rằng, ngay từ tháng Giêng năm 2008, khi nghe tin chính quyền có ý định bán khu đất này, giáo dân đã kéo đến đây cầu nguyện mỗi ngày. Cần phải nói rằng, trong những năm gần đây, người Việt Nam ngày càng công khai thách thức chính quyền Cộng sản tham nhũng thối nát. Cha Phụng, năm nay 69 tuổi, được bổ nhiệm làm bề trên tu viện và cha xứ Thái Hà từ tháng 3 năm vừa qua, kể tiếp với phóng viên báo La Croix. Các tín hữu Kitô, nhất là tại miền Bắc, đã đau khổ vì bị đàn áp, và từ lâu họ chờ dịp để phản đối các bất công. Ngày 8 tháng 8 năm vừa qua, họ đã cắm một cây thánh giá trên khoảng đất trống. Từ đó, các căng thẳng với chính quyền ngày càng gia tăng. Cùng lúc đó, vụ việc tòa khâm sứ cũ cũng bùng nổ. Các cơ quan truyền thông của nhà nước mở chiến dịch bôi nhọ Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, tổng giám mục Hà Nội,
và các cha dòng chưa cứu thế. Ngày 28 tháng 8 và ngày 21 tháng 9 năm vừa qua, các lực lượng an ninh đụng độ với đoàn người biểu tình. Cuối cùng ngày 24 tháng 9, chính quyền đã cho thi công xây công viên thành phố trên đất của nhà dòng. Theo báo La Croix, đây là giải pháp làm cho hai bên đều không phải mất mặt. Riêng cha Phụng nhận định, đây quả là một thất bại của chúng tôi vì chúng tôi đã không lấy được mảnh đất, nhưng đồng thời cũng là một thành công, bởi vì từ nay mọi người đều có thể sử dụng công viên. Nhưng vụ việc đã không chấm dứt như thế. Có 8 người giáo dân Thế Hà đã bị đưa ra tòa xét xử vì tội gọi là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản công. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 tháng 12 năm vừa qua, hàng ngàn người giáo dân đã tập trung trước một ủy ban nhân dân, được sử dụng làm nơi xét xử 8 người giáo dân. Bản án 3 tháng tù treo dành cho 8 người giáo dân được xem là nhẹ, nhưng 8 người giáo dân này kháng án vì họ cho rằng mình không hề làm điều gì sai trái khi hành động bị nhà nước cho là phá rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản công, diễn ra ngay trên mảnh đất thuộc về họ. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, hàng chục ngàn người đã biểu tình một cách ôn hòa trước phiên tòa xử phúc thẩm. Kết quả phiên xử, tòa vẫn y án. Theo cha Phụng, tòa chỉ có thể y án bởi vì nếu hủy bỏ bản án, thì điều đó có nghĩa là chính quyền phải trả lại đất cho chúng tôi. Về phần luật sư biện hộ cho 8 người giáo dân tại phiên phúc thẩm, ông không những bị vu khống mà còn bị cấm không được ra Hà Nội để biện hộ cho các bị cáo. Theo nhận định của báo La Croix, các nước giám mục Việt Nam đã không có cùng một lập trường về vụ việc Thái Hà. Một số vị cho rằng đây là một vụ việc rất nguy hiểm, không có lợi cho cuộc đối thoại đã bắt đầu từ năm 2005 giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam. Vào tháng 2 vừa qua, một phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cầm đầu, đã sang Hà Nội để thảo luận về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Theo báo La Croix, đây là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ đã cho phép thiết lập một chương trình chính thức và công khai về quan hệ ngoại giao. Một số giám mục Việt Nam khác nói rằng các ngài ủng hộ đường lối hòa giải và đối thoại với chính quyền cộng sản. Như đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, tổng giám mục Huế chẳng hạn, trong phiên họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm 15 tháng 4 vừa qua đã nhắc lại rằng, sau những cuộc thương thảo lâu dài, chính quyền đã đồng ý trao trả lại cho giáo phận mảnh đất rộng 34 mẫu Tây tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Chính quyền cũng đồng ý cho xây cất trung tâm hành hương toàn quốc tại đây. Một số linh mục thì cho rằng chính nhờ cuộc tranh đấu của giáo dân Hà Nội mà chính quyền đã buộc phải thỏa mãn những yêu sách của giáo hội. Đó là trường hợp của cha Sở Yên Bái. Vị linh mục miền núi này cho biết, trong bao nhiêu năm trời, ngài đã xin chính quyền địa phương cho phép nới rộng nhà thờ, nhưng không bao giờ được phép. Vậy mà cuối năm vừa qua, người ta đưa ra một đề nghị buồn cười, là nếu ngài đừng để giáo dân lên Thái Hà biểu tình, thì ngài sẽ được phép nới rộng nhà thờ tức khắc. Về phần mình, cha Nguyễn Văn Khải, một linh mục dòng chúa cứu thế 39 tuổi, được phong chức chui hồi năm 2001, khẳng định, giáo hội cần phải lên tiếng chống lại áp bức và bất công. Đây là một hình thức tỏ tình liên đới với người nghèo. Vị linh mục này nhắc lại rằng, trong những năm vừa qua đã có nhiều cuộc nổi loạn của người nông dân mà ruộng đất đã bị tịch thu hồi năm 1954. Nhưng những người nông dân này không có được sự tổ chức hay có ý thức về truyền thông như các linh mục chúa cứu thế Thái Hà. Chính nhờ hệ thống Internet mà các linh mục này tiếp tục bày tỏ những đòi hỏi của mình và muốn nới rộng khu vực của mình, vốn bị thu hẹp chỉ còn 2.700 thước vuông. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương.
Trong
trong một niềm tin và khoa học tuần này, chúng ta xin được bàn đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Ngày nay, các nhà chuyên môn về sức khỏe tinh thần đã có thể trưng dẫn nhiều bằng chứng cho thấy rằng sự sa sút tinh thần của con người phần lớn bắt nguồn từ những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Các cuộc bạo hành thường diễn ra như hậu quả tất yếu của sự rạn nứt trong tình yêu và sự tin tưởng giữa vợ chồng. Và cho dẫu cuộc chia tay có êm thấm đến đâu, vết thương lòng vẫn không dễ dàng khép kín. Các chuyên gia tâm lý trị liệu nói rằng, chấn động do sự đổ vỡ tạo ra cũng gây thương tổn không kém gì cái chết của một người thân. Hiện nay, ly dị vẫn là một trong những vết thương trầm trọng nhất trong bất cứ xã hội nào. Tại Hoa Kỳ, năm 1996, người ta tính có khoảng gần 2 triệu rưỡi cặp tân hôn và khoảng 1.150.000 cuộc ly dị. Cho đến nay, con số lập gia đình và chia tay nhau vẫn không thay đổi. Như vậy, có khoảng 40% các cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và mỗi năm, người ta ước tính có khoảng 4 triệu trẻ em Mỹ phải lâm vào cảnh gia đình đổ vỡ. Chỉ trong thập niên 90 đã có trên 60 triệu người lớn và trẻ em có liên hệ đến những gia đình tan vỡ. Riêng trẻ con là những người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất của sự đổ vỡ gia đình. Cách đây vài năm, Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ đã đi tiên phong trong việc tìm hiểu về ảnh hưởng của gia đình đối với việc phát triển thể lý và tâm lý của trẻ con. Một trong những bản tường trình của trung tâm đã cho biết như sau. Tỷ lệ của trẻ em trong các gia đình đổ vỡ gặp phải những vấn đề về phát triển, học vấn hay tâm lý cao gấp 2 lần so với những trẻ em trong những gia đình gồm đủ cha mẹ. Gắn liền với tình trạng này là tệ nạn trẻ em chưa dậy thì mang thai, nghiện ngập, hút sách và thiếu niên phạm pháp. Các cuộc nghiên cứu do Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ thực hiện cũng cho thấy rằng tình trạng rối loạn của trẻ con trong những gia đình đổ vỡ thường kéo dài từ tuổi thơ cho đến tuổi thiếu niên. Đây là một trong những gánh nặng lớn của các trường học, hệ thống y tế và các giới chức có thẩm quyền trong các trại cải huấn. Năm 1993, tiến sĩ Nicholas Lille thuộc Trung tâm Thống kê Y tế Toàn quốc Hoa Kỳ và các đồng nghiệp của ông đã nghiên cứu về ảnh hưởng của ly dị đối với những người trẻ trưởng thành. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng bất luận tình trạng kinh tế hay địa vị xã hội, những người trẻ từ 18 đến 22 tuổi xuất thân từ những gia đình đổ vỡ đều có những quan hệ rất khó khăn đối với cha mẹ của họ. Một cách cụ thể, họ thường bỏ học, có tính khí bất thường, và vào một lúc nào đó, cần được giúp đỡ về mặt tâm lý. Đây quả là một bằng chứng hiển nhiên về một vết thương xã hội do ly dị tạo ra. Trong một nền văn hóa đề cao luyến ái tự do và xem tính ích kỷ, cũng như ốc hưởng thụ, như những nhân đức, thì tìm ra được một liều thuốc cho vết thương xã hội này không phải là điều dễ dàng. Dĩ nhiên, chúng ta không có tất cả mọi câu trả lời cho vấn đề. Tuy nhiên, vẫn còn có một liều thuốc trong tầm tay con người, và liều thuốc đó chính là niềm tin tôn giáo. Càng ngày các chuyên gia về sức khỏe và các nhà nghiên cứu đều nhận thấy rằng niềm tin tôn giáo thường tái lập được sự bình an cho các cuộc hôn nhân đang bị xáo trộn và củng cố được các gia đình đang gặp thử thách. Không ai chối cãi được rằng những cặp vợ chồng có cùng một niềm tin tôn giáo và thực hành tôn giáo đều đặn thường ít đổ vỡ hơn những cặp vợ chồng không quan tâm đến đời sống tôn giáo. Một cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện hồi thập niên 70 tại Hoa Kỳ cho thấy rằng tỷ lệ ly dị nơi những cặp vợ chồng đến nhà thờ mỗi năm không được một lần là 34%, nhưng nơi những cặp vợ chồng đến nhà thờ mỗi tháng một lần hay nhiều hơn thì tỷ lệ này chỉ là 18%. Điều này có nghĩa là nếu niềm tin tôn giáo được đo lường bằng việc tham gia phụng tự tại nơi thờ phượng, thì những người có niềm tin tôn giáo tích cực ít rơi vào ly dị hơn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc không thực hành tôn giáo. Những cuộc nghiên cứu mới đây chứng minh rằng những người có niềm tin tôn giáo vững mạnh luôn xem dây hôn phối là thánh thiêng. Nếu gặp khó khăn, họ thường tìm đến các thừa tác viên tôn giáo để được cố vấn cũng như cố gắng thay đổi cách sống để tránh đi đến ly dị. Đối với những người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hôn phối là một dây bất khả phân ly và do đó thánh thiêng. Tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều xem gia đình như một định chế xã hội được Thiên Chúa hay trời cao thiết lập. Do đó, tôn giáo nào cũng ngăn cản ly dị, cổ võ sự hòa giải gia đình và lên án mọi hành động luyến ái bên ngoài hôn nhân. Tôn giáo nào cũng khuyến khích vợ chồng tôn trọng và chấp nhận nhau cũng như dạy dỗ con cái sống đạo đức. Các cuộc nghiên cứu cũng xác nhận rằng sự cầu nguyện và suy niệm cá nhân cũng như trong gia đình là một yếu tố quan trọng để giữ vững hôn nhân và gia đình. Ngày nay, các giáo hội khuyến khích các tín hữu tham gia các cuộc hội thảo và học hỏi về thăng tiến hôn nhân. Tự trung, niềm tin tôn giáo và sự thực hành tôn giáo là yếu tố quan trọng giúp củng cố sự bền vững trong hôn nhân. Trong một cuộc thăm dò, 83% những người Mỹ thường xuyên đến nhà thờ nói rằng họ vẫn còn trung thành với người phối ngẫu đầu tiên. Ngoài ra, một cuộc thăm dò khác cũng nói rằng hạnh phúc gia đình gắn liền mật thiết với ý thức mãnh liệt về niềm tin tôn giáo. Sự đồng đạo là một trong những chìa khóa giúp thực hiện sự hòa giải giữa vợ chồng một cách dễ dàng. Nhờ đồng đạo, hai người phối ngẫu dễ dàng đồng thuận với nhau hơn trong các chọn lựa của họ, như chọn các giá trị trong việc dạy dỗ con cái, chọn trường cho con học và ngay cả chọn môi trường để sống nữa. Các truyền thống, những giá trị và ý thức cộng đồng mà hai người phối ngẫu chia sẻ cho nhau nhờ có cùng một tôn giáo có thể dễ dàng tạo sự cảm thông và hòa giải giữa hai người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài thánh thể đã được chuẩn bị trong cựu ước như thế nào. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về phụng vụ liên hệ đến bữa ăn của người Do Thái. Chúa Giêsu đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh phụng vụ của một bữa ăn của người Do Thái. Với tâm tình đạo đức sẵn có, người Do Thái quan niệm khá rõ rệt về các lương thực mà họ hưởng dùng hàng ngày. Họ coi đó là của Thiên Chúa ban cho, và vì thế trong mỗi bữa ăn họ đều tạ ơn Thiên Chúa.
tìm hiểu cơ cấu phụng vụ của bữa ăn của người Do Thái, chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của bí tích thân thể của Chúa Giêsu Kitô. Sách Đệ Nhị Luật đã truyền cho người dân Do Thái phải dâng tiến lễ vật đầu mùa lên Thiên Chúa. Sách này cũng khẳng định rằng lễ nghi dâng tiến này phải được tiếp theo bằng một bữa tiệc, trong đó toàn thể gia đình tham dự trong niềm vui trước tôn nhan Thiên Chúa. Sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 6 đến câu 7, chương 14 câu 22 đến 29 và chương 26 câu 1 đến câu 11. Ngay cả khi người Do Thái ăn một trái ô liu hay một quả trứng, họ cũng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng để cảm tạ Thiên Chúa. Lý do là vì theo họ, mỗi bữa ăn thể hiện liên hệ giữa họ và Thiên Chúa, nhắc nhớ lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ. Bữa ăn đó vì thế trở nên một hành động thánh thiện, được coi như là một hy tế. Điều này càng đúng hơn, nhất là khi họ ăn thịt, vì thịt có liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa. Nó cho thấy Thiên Chúa là chủ tất cả sự sống. Vì thế người Do Thái, khi giết thịt một con vật nào, bao giờ họ cũng có một lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa. Vào thời Chúa Kitô, việc tạ ơn Thiên Chúa mà người Do Thái thường làm gồm có ba lời chúc tụng, với một lời mời gọi mở đầu và tiếng thưa Amen kết thúc buổi tạ ơn. Hình thức tạ ơn này còn được sử dụng ngày nay nơi người Do Thái, tuy có phần khai triển nhiều hơn. Về lời chúc tụng thứ nhất, đây là một lời ca ngợi Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả vũ trụ. Ở đây, chúng ta thấy việc tạ ơn vượt qua phạm vi của khung cảnh giao ước, vì người ta nhìn nhận Thiên Chúa là đứng tạo dựng và nuôi nấng dân của Ngài và tất cả mọi người. Rồi đến lời chúc tụng thứ hai. Đây là trung tâm của buổi tạ ơn. Đây mới chính là việc cảm ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng quy hướng về Thiên Chúa là Chúa của dân tộc, là Chúa của chúng ta. Điều này có nghĩa là lời chúc tụng nằm trong khung cảnh của giao ước giữa dân Do Thái và Thiên Chúa. Lời chúc tụng này kể lại các ân huệ do giao ước ban cho, mà ân huệ trước tiên là đất hứa. Ở đây, người Do Thái cũng tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân riêng của Ngài, và vì Thiên Chúa đã ban lề luật cho dân của Ngài. Lời chúc tụng thứ ba là một lời cầu xin cho dân Israel được mọi ân lành trong hiện tại và trong tương lai. Họ cũng cầu xin cho đền thờ và cho vương quốc của vua David. Với những ngày lễ lớn, lời chúc tụng và xin ân này được khai triển nhiều hơn và biến thành một lời hiến dân hy tế. Xin Thiên Chúa khấn nhậm lời của dân chúng cầu xin. Như chúng ta thấy, các ý tưởng trong việc tạ ơn Thiên Chúa như vừa được kể ra trên đây, bao gồm việc chúc tụng Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ và của mọi loài sống động trong vũ trụ. Tiếp theo là việc tưởng nhớ lại giao ước, chương trình mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu rỗi. Sau cùng là việc cầu khẩn các ân lành cho dân theo chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, cầu khẩn cho mọi người, cho gia đình, cho dòng họ vua David. Các yếu tố này đưa chúng ta tới nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể, mà ngày nay linh mục thay mặt cho toàn thể cộng đồng dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ. Kinh nguyện thánh thể là một lời tạ ơn. Nội dung thần học của nó gồm có việc chúc tụng như chúng ta thấy trong phần kinh tiền tụng, sau đó là việc tưởng niệm chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, đi từ việc tạo dựng tiến sang việc thực hiện công việc cứu rỗi qua Chúa Kitô. Sau cùng là phần giáo hội cầu xin cho các phần tử trong hội thánh. Nội dung thần học này được thấy rõ trong hai kinh nguyện thánh thể thứ ba và kinh nguyện thánh thể thứ tư trong sách lễ Roma. Như vậy chúng ta cũng thấy được phần nào sự liên hệ giữa lời tạ ơn của người Do Thái và truyền thống kinh nguyện thánh thể của Kitô giáo. Có sự liên tục và có sự mới mẻ của lời tạ ơn của Kitô giáo. Đàng khác, thánh thể được thiết lập trong truyền thống lời tạ ơn này. Và để hiểu rõ ý nghĩa của thánh thể của Chúa Kitô, người ta cũng không thể bỏ qua ý nghĩa của việc tạ ơn mà dân tộc Do Thái vẫn thực hiện hàng ngày để dâng lên Thiên Chúa. Thánh thể là một lời chúc tụng, là một lời ca tạ ơn và là một lời khẩn nguyện các ơn lành. Đồng thời, thánh thể cũng là một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Tất cả các việc này được thực hiện qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô, tức là qua hy tế vượt qua của Ngài, và hy tế đó còn được làm lại ngày nay trên bàn thờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Phải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách ông Job, chúng ta có thể nhận ra bốn mấu điểm thần học chính về Thiên Chúa, các thiên thần, con người và nỗi khổ đau. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa trong sách ông Job. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, là Chúa của mọi sự và điều khiển mọi sự. Trong chương 5, tác giả miêu tả Thiên Chúa như sau. Người làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu, và những điều kỳ diệu vô bản vô kể. Người khiến mưa rơi trên mặt đất và đổ tràn nước xuống nương đồng. Thiên Chúa điều khiển mọi hiện tượng trong vũ trụ, cho tuyết rơi, mưa rào, gió thổi, làm cho nước băng giá và đông đặc, rồi cho nước bốc hơi thành mây lang thang khắp chốn. Người còn cho chớp lóe từ mây. Mọi sự đều tuân lệnh người. Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ. Người chuyển núi rời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất. Và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc. Người niêm ấn trên các vì sao. Duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả. Người làm ra hùng tinh, lạp hộ, chòm sao mão và tinh tú phương nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Chính vì Thiên Chúa quyền uy như thế, nên người cũng là đấng con người không thể đạt tới được. Này có sang đông, tôi sẽ chẳng thấy người, đi sang đoài cũng không gặp được. Tôi lên bắc để tìm người cũng không thấy, có xuống nam người vẫn biệt tâm. Quả thật, Thiên Chúa là đấng siêu việt ngàn trùng. Sự tuyệt hảo của người cao hơn các tầng trời, liệu anh làm gì được? Sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì? Trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu. Ý muốn toàn năng của người thực hiện những gì người muốn, không ai có thể cấm cản được người. Người quyết định rồi, ai là người đổi ý, điều lòng người muốn, ắt người sẽ thi hành. Quả thật, người thực hiện phán quyết về tôi, cũng như bao quyết định khác như vậy. Khi hiện ra nói chuyện với ông Job, Thiên Chúa đưa ra các câu hỏi liên quan đến những công trình của người trong việc tạo dựng và điều khiển vũ trụ, với tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên, và dĩ nhiên là ông Job đã không trả lời được câu nào. Trước các công trình đó của Thiên Chúa, con người chỉ là cát bụi, bé bỏng và vô nghĩa. Thiên Chúa khiến cho thế giới tràn đầy các kỳ công, phản ánh sự khôn ngoan và toàn năng của người. Trí khôn bé nhỏ của con người chỉ có thể hiểu biết được một chút vành ngoài. Tuy quyền năng và siêu việt như thế, nhưng Thiên Chúa lại là đấng đặc biệt gần gũi, yêu thương và bênh đỡ những người bé nhỏ, yếu đuối. Ngài nâng người hèn mọn lên, bênh vực kẻ yếu hèn và phá vỡ mưu đồ của kẻ quyền thế quỷ quyệt, tinh khôn theo thói đời. Kẻ mọn hèn, người cất nhắc lên, kẻ phiền muộn, người đặt ở nơi cao an toàn. Mưu đồ của hạng tinh khôn, người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì. Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt. Giữa ban ngày chúng rơi vào bóng tối, ngay chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước trong đêm. Người cứu kẻ yếu hèn khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế. Bây giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng, và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Đây là nền thần học đảo ngược tình thế trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, và sẽ được Đức Maria nhắc lại trong Kinh Magnificat. Thiên Chúa là đấng đảo ngược tình thế, nơi người có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về người. Người phá hủy chẳng ai xây lại được, người giam cầm không có ai cứu thoát nổi. Người giữ nước lại, trời liền hạn hán, người thả nước ra, đất bị tan hoang. Nơi người có cả dũng lực lẫn tài trí, kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay người. Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán phải ra điên rồ. Người bỏ gỡ cân đai của vua chúa và bắt họ phải dùng khố thắt lưng. Người bắt các tư tế phải đi chân đất, người lật đổ những kẻ quyền uy, người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói, cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân. Người đổ nhúc nhơ xuống hàng quyền quý và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn. Người vạch trần những tối tăm bí ẩn, phơi bày bóng tối từ thần ra ánh sáng. Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt, để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong. Người làm cho các thủ lãnh của dân ra ngu muội, bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát. Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù, lảo đảo như người thấm men say. Các tên gọi gán cho Thiên Chúa là các tên gọi thời tổ phụ El, Eloa, Elohim, Shaddai. Tên gọi Yahweh là tên gọi Thiên Chúa của giao ước Sinai, không bao giờ xuất hiện trên môi miệng của những người không phải là tín hữu Do Thái. Các tên gọi thời các tổ phụ ám chỉ bản chất thiên linh nói chung, nhưng không có các đặc thái của mặc khải Mô-xê. El ám chỉ tất cả những gì mà truyền thống tôn giáo của vùng Trung Đông cổ coi là uy nghi, tinh tuyền và sâu đậm nhất. Đó là Thiên Chúa mạnh mẽ, đấng tạo dựng và thống trị mọi yếu tố của sự sống và thời gian. El cũng ám chỉ Thiên Chúa ngôi vị của các tổ phụ, đấng nói năng và bước vào cuộc đối thoại với con người và trả lời con người. Một Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa, với các người được tuyển chọn và dòng dõi họ. Eloa là một tên gọi cổ xưa được dùng 41 lần trong sách Ông Dốt trên tổng số 57 lần trong toàn Kinh Thánh Cựu Ước. Nó xuất hiện trong các văn bản trang trọng của lời chúc tụng và lời cầu nguyện. Elohim là tên gọi số nhiều diễn tả sự toàn vẹn và uy nghi. Shaddai là tên gọi có nguồn gốc không rõ ràng được các tổ phụ dùng để gọi Thiên Chúa là đấng sau này sẽ tự tỏ hiện cho ông Mô-xê như là Gia-vê. Ông Giốp và ba người bạn của ông không phải là người gốc Do Thái, áp dụng các tên gọi này cho Thiên Chúa duy nhất được dân Israel tôn thờ. Nhân danh tất cả mọi người, họ thưa chuyện với Thiên Chúa được dân Israel biết tới, và họ liên hệ với Thiên Chúa vì sự kiện duy nhất là các thụ tạo của người. Qua đó, chúng ta không thể không cảm phục tinh thần đại kết rất rộng rãi của tác giả thánh. Các liên tưởng tới các ý niệm thần thoại bình dân chỉ là các hình thái văn chương, không làm lu mờ thuyết nhất thần có màu sắc đặc thù Do Thái. Trong một vài văn bản cũng xuất hiện một quan điểm cổ xưa về thần linh, đồng hóa thần linh với một quyền lực đối nghịch, tấn kích con người một cách bất thình lình và quật ngã con người với quyền lực chưa từng thấy. Chẳng hạn chương 16 câu 12 viết, tôi đang sống yên ổn, thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Hay, người nắm lấy áo tôi thật chặt, siết vào tôi như cổ áo dài. Người quẳng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro bụi. Chương 30, câu 18 và 19. Thiên Chúa đả thương con người và làm đảo lộn nơi con người, chứng tá lương tâm của nó. Nếu con có tội thì khốn cho con. Mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu, tùy hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất. Nếu con ngẩng đầu thì khác nào sư tử, ngài liền săn đuổi con, ngài hạ nhục con để bày tỏ uy quyền. Nhằm cáo tội con, ngài đưa hết lý này đến lý khác. Nhằm chống lại con, ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn nộ. Nhằm bao vây con, ngài đưa thêm nhiều đoàn quân mới. Chương 10, câu 15 và 16. Và Thiên Chúa tiêu diệt hết mọi người, tất cả đều như nhau, vì thế tôi mới bảo, đứa gian ác cũng như kẻ vẹn toàn, chính người tiêu diệt hết. Chương 9, câu 22. Trong một số văn bản khác, tác giả lại nêu bật hình ảnh của Thiên Chúa, bản vị và tốt lành, đấng tỏ lộ các ý muốn của ngài, áp đặt các đòi buộc luân lý, trả thù cho các tôi tớ ngài và bảo vệ đạo đức bị sỉ nhục. Thiên Chúa có tương quan thân tình với con người, soi sáng nó và che chở nó. Ngay trong chương đầu tiên, sách ông Gióp đã cho thấy Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh trên trời và các nhân vật nhiệm mầu bao quanh ngài được gọi là các con cái của Thiên Chúa. Các vị là quần thần danh dự của ngài và có nhiệm vụ làm cố vấn và sứ giả. Các vị cao trọng hơn con người nhưng cũng có các bất toàn. Ông Eliphaz nói với ông Gióp, chẳng lẽ người phàm công chính hơn Thiên Chúa? Chẳng lẽ con người lại thanh sạch hơn đấng dựng nên mình? Anh hãy xem, ngay các tôi tớ của người, người còn không tin tưởng, người bắt lỗi cả các thiên sứ của người. Anh cứ gọi xem, liệu có ai trả lời anh chăng? Trong số các thánh, anh hướng về vị nào? Phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Ngay các thánh của người, Thiên Chúa còn không tin tưởng. Ngay các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người, huống chi con người ghê tởm và hư đốn, con người chuyên làm điều gian ác như uống nước lã. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch? Ngày trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ, và tinh tú cũng không thanh sạch, thì phương chi là người phàm, chẳng qua chỉ là giòi bọ, và con người cũng chỉ thuộc loại sâu. Chương 25, câu 4 đến câu 6. Các tôi tớ ấy của Thiên Chúa có nhiệm vụ làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Trong số các con cái Thiên Chúa ấy, có một vị có nhiệm vụ thử thách loài người và tố cáo họ trước mặt Thiên Chúa. Đó là Satan, kẻ thù của con người. Satan không tin vào lòng nhân lành và khả năng kính yêu Thiên Chúa một cách vô điều kiện của con người. Và chính vì thế mới xảy ra cuộc thách đố giữa Satan và Thiên Chúa, khiến cho ông Gióp bị mọi khổ đau khốn khó, nhưng ông không biết sự kiện này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 3 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Phong trào Trẻ Em đã triệu tập một đại hội tại Roma về đề tài Những người bảo đảm, ai bảo đảm cho các trẻ em. Mục đích của đại hội là lôi kéo sự chú ý của dư luận trên thảm cảnh của hàng triệu trẻ em nạn nhân của nô lệ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tệ hại nhất là trong kỹ nghệ tình dục và mại dâm. Trong sứ điệp gửi đại hội, Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã khẳng định rằng bảo vệ trẻ em là một mục tiêu cần được theo đuổi với sự cương quyết, với sự trợ giúp của các phương tiện sư phạm tối tân và bằng cách hết sức chú ý tới các nhu cầu của trẻ em và người trẻ. Ông Renato Schifani, Chủ tịch Thượng viện, cũng gửi sứ điệp tới hội nghị và nhấn mạnh rằng, đề tài trẻ em và việc bảo vệ chúng phải là trọng tâm của mọi thảo luận về tương lai xã hội của chúng ta, mà không đợi đến lúc sự chú ý được đánh thức bởi các sự kiện thê thảm như được báo chí nói tới. Chúng đòi buộc chúng ta phải có các hành động cứng rắn và có phối hợp. Trong sứ điệp gửi đại hội, ông Gianfranco Fini, Chủ tịch Hạ viện, trích lại phần nhập đề của tuyên ngôn quyền của trẻ em được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn hồi năm 1959, khẳng định rằng, một xã hội nhắm mắt làm ngơ trước các hiện tượng bạo lực và khai thác hoặc thảm cảnh của thế giới trẻ vị thành niên là một xã hội không có tương lai. Trong bài thuyết trình khai mạc đại hội về việc bảo vệ trẻ em, bà Maria Rita Pacci, Chủ tịch phong trào trẻ em, nêu bật rằng thảm cảnh sống của trẻ em hiện nay là một tình trạng khẩn trương, càng ngày càng gia tăng với tốc độ gây lo âu, đồng thời cũng phải buồn lòng ghi nhận sự thờ ơ của thế giới người lớn. Chúng ta không thể đồng lõa với sự bất động và sự thinh lặng đó. Ngày 3 tháng 3 vừa qua, ông Roberto Maroni, Bộ trưởng Nội vụ Italia, đã ký thỏa hiệp với nước Nigeria về việc chống lại tệ nạn buôn bán người. Phát biểu trong đại hội lần thứ 5 của các văn phòng cảnh sát quốc gia và lực lượng cảnh sát quốc tế diễn ra tại Lyon bên Pháp, ông Maroni đã mạnh mẽ tố cáo nạn buôn bán người như là khâu làm ăn đứng hàng thứ ba của các tổ chức tội phạm quốc tế sau kỹ nghệ buôn bán ma túy và buôn bán khí giới. Và mỗi năm nó thu vào hàng chục tỷ Mỹ Kim. Theo ông, đường lối tốt nhất là các thỏa hiệp song phương với các nước, quê hương của các nạn nhân. Mục đích đầu tiên của kỹ nghệ buôn bán người đó là khai thác tình dục. 3/4 các nạn nhân được di chuyển tới các thị trường tình dục. Mục đích thứ hai là để cung cấp công nhân rẻ tiền. 1/5 các nạn nhân sẽ trở thành công nhân nô lệ bất hợp pháp. Đây là hiện tượng thường hằng, nhưng ít được nhận diện và do các tổ chức tội phạm quản lý. Toàn hệ thống buôn bán người này là do các tổ chức tội phạm quốc tế kiểm soát, mặc dù điểm khởi hành là do các tổ chức tội phạm quốc gia hay vùng miền móc nối, với rất nhiều uyển chuyển, thường là dựa trên liên hệ chủng tộc. Riêng trong trường hợp của Italia, có sự cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức mafia Italia và các tổ chức mafia ngoại quốc. Để đương đầu với hiện tượng ngày càng gây lo âu này, trong tư cách là quốc gia chủ tịch hội nghị thượng đỉnh của khối G8 vào tháng 5 tới đây, Italia sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận để tăng cường sự cộng tác quốc tế. Hiện nay hàng năm có 1,5 triệu phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ này, nô lệ của kỹ nghệ tình dục cũng như nô lệ lao động. Ông Pier Paolo Romani, giáo sư xã hội học, từng là cố vấn cho Ủy ban Quốc hội Italia chống nạn tội phạm mafia và đặc trách các hình thức tội phạm liên quan tới việc buôn bán người, cho biết, bên cạnh tệ nạn trẻ em nô lệ tình dục và lao động, còn có tệ nạn trẻ em dưới 14 tuổi, bị các tổ chức tội phạm ma túy dùng cho các công tác buôn bán các chất ma túy và nghề móc túi hay ăn trộm trong các tư gia nữa. Sự kiện trẻ em chỉ có một mình thì dễ trở thành nạn nhân của các kẻ khai thác bóc lột các em cho nhiều hoạt động khác nhau. Nhưng cũng không được quên rằng tại Italia có nhiều trẻ em ngoại quốc vì chính cha mẹ các em đôi khi vì thiện ý muốn gửi gắm các em để cho các em có cơ may có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nhiều khi là do sự dàn xếp với chính các tay anh chị tội phạm. Giao các em cho họ để đổi lấy một số tiền. Có các cuộc điều tra cho thấy nhiều trường hợp các trẻ em bị khai thác vì chính cha mẹ các em quyết định bán các em như vậy. Rồi cũng có các cuộc điều tra cho thấy tại một số nước Đông Âu, các tổ chức tội phạm len lỏi vào trong các trung tâm dành cho người di cư. Chúng tuyển mộ nạn nhân cho kỹ nghệ khai thác tình dục là các thiếu nữ trẻ người gốc Slav hay người Nigeria. Ở đây, những kẻ gian ác là những tay anh chị đầu nậu thuộc tổ chức buôn bán và khai thác phụ nữ và trẻ gái mại dâm, nhưng các khách hàng cũng là những người dưỡng nuôi các tổ chức này. Thế rồi đằng sau các sinh hoạt này cũng có thể có bàn tay của những kẻ buôn bán cơ phận người nữa. Để chống lại các tệ nạn này, Italia đã ký thỏa hiệp cộng tác với 52 quốc gia trên thế giới, mới nhất là với nước Nigeria. Mục đích là để cùng nhau phối hợp các nhóm điều tra liên quốc và một loạt các nhân viên mật vụ giúp khám phá ra các tay đầu não của các tổ chức buôn bán người. Ngoài ra, cũng phải thăng tiến các đường lối chính trị trợ giúp tái thiết cơ cấu kinh tế và xã hội của các quốc gia gốc, làm sao để người dân có công ăn việc làm ổn định và không cảm thấy cần phải tìm ra nước ngoài sinh sống. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đặc biệt nhớ tới các nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ, trong đó cũng có hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ gái Việt Nam đang sống kiếp nô lệ tình dục tại quốc nội cũng như trong nhiều nước Á Châu. Xin thức tỉnh lương tâm của các giới hữu trách chính trị, kinh tế, xã hội, để họ chu toàn trách nhiệm luân lý đối với dân với nước và có các biện pháp hữu hiệu chống lại các tệ nạn thê thảm này.
Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.